Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 5 năm 2017. Thêm một nhà hoạt động dân chủ đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Ông Hoàng Bình, người tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam, đã bị bắt giữ tại Nghệ An hôm 15 tháng 5.
Bắt anh Hoàng Bình buổi sáng hôm nay là như kiểu mà họ bắt một con vật ấy đó. Họ bắt người mà như là hành động của bọn côn đồ ấy đó.
Linh mục Nguyễn Đình Thục đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Hàng chục nghìn người dân đã đổ về quốc lộ 1 đoạn Diễn Châu để phản đối việc bắt giữ này. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cảnh cáo Quốc hội Mỹ sau khi Hoa Kỳ có các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với quốc gia cộng sản này và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Hàn. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Chỉ vài ngày sau khi đắc cử, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải đối mặt với khiêu khích đầu tiên của Bắc Triều Tiên. Diễn biến này đặt ra một phép thử đối với chính sách mà ông đã tuyên là sẽ mưu tìm đối thoại hòa bình trước nước láng giềng đang phát triển vũ khí hạt nhân. Theo tường trình của thông tin viên Brian Patton của đài VOA từ Seoul, lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ đoàn kết với Hoa Kỳ và Nhật Bản bằng việc lên án Bắc Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa đạn đạo 2 tầng mới có thể bay tới 4.500 km hôm Chủ nhật. Cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai nói cuộc thử nghiệm thành công này để xác định tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Tên lửa đã bay xa đến 787 km và đạt đến độ cao 2.111 km. Tổng thống Moon đã cảnh báo Bình Nhưỡng rằng hành động khiêu khích sẽ bị đáp trả nghiêm khắc. Ông cũng kêu gọi Hàn Quốc nên phát triển không quân và hệ thống tên lửa phòng thủ để sử dụng cùng với hoặc là thay thế cho hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo THAAD vốn gây tranh cãi của Hoa Kỳ. Trung Quốc phản đối hệ thống THAAD và coi đó như là việc Mỹ gia tăng đe dọa quân sự trong khu vực. Trong thời gian tranh cử, ông Moon hứa sẽ theo đuổi việc đàm phán với Bình Nhưỡng, nhưng nay trong tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, ông nhấn mạnh rằng đối thoại chỉ có thể thực hiện khi Bắc Triều Tiên thay đổi thái độ. Quan điểm rõ ràng của ông Moon về các cuộc đàm phán có điều kiện dường như giống với quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và về cơ bản cũng giống như quan điểm của chính quyền Mỹ và Hàn Quốc trước đây. Nhà phân tích chính trị Bong Yong-sik thuộc Học viện Đại học Yonsei, khoa nghiên cứu các vấn đề Bắc Triều Tiên ở Seoul cho biết.
Seoul và Washington vẫn có cùng quan điểm và mục tiêu cuối cùng vẫn chưa thể thỏa hiệp được. Đó chính là việc phá dỡ khả năng và phương tiện sản xuất vũ khí, hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế đã công khai tuyên bố rằng họ trên thực tế là một nước có vũ khí hạt nhân. Chính phủ Kim Jong-un luôn xem nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạt nhân có khả năng phóng đến lục địa Hoa Kỳ là việc thiết yếu sống còn của nước này. Ông Bong cho biết trừ khi Bình Nhưỡng đồng ý thảo luận về việc giải trừ quân bị để đổi lấy viện trợ kinh tế và đảm bảo an ninh, ông Moon sẽ không thể tái khởi động tiến trình đàm phán hoặc mở lại các dự án hợp tác giống như dự án công nghiệp Kaesong mà trước đây đã tuyển dụng 54.000 công nhân Bắc Triều Tiên và cung cấp khoảng 100 triệu đô la một năm cho kinh tế địa phương và cho chính phủ trước khi liên doanh này bị đóng cửa vào năm 2016. Ông Bong nói,
Chính phủ của ông Moon Jae-in hiểu rõ việc Seoul gặp khó khăn ra sao khi bắt đầu tiếp xúc, thương thuyết với Bình Nhưỡng, bởi vì bất kỳ sự cải tiến nào nhằm hợp tác kinh tế liên triều đều phải vượt qua những trở ngại khó khăn này, hoặc đối mặt với sự hoài nghi của quốc tế. Đó là việc hợp tác kinh tế với Bắc Triều Tiên có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng thêm khả năng tài chính để phát triển vũ khí giết người hàng loạt.
Chính quyền Tổng thống Trump xem việc ngăn Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa là một ưu tiên hàng đầu và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có thể hành động quân sự để phá hủy các địa điểm phóng và thử hạt nhân nếu cần. Song song với lời đe dọa dùng vũ lực đó, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đã phái các tàu quân sự đến khu vực, bao gồm cả tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson. Gần đây nhất, Washington đã nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác với Bắc Kinh để thực hiện nghiêm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Nhưng sau khi thực hiện một lệnh cấm nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên và các biện pháp khác vào đầu tháng 4, lại xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã giảm bớt áp lực đối với đồng minh Bắc Hàn, vốn phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Có tin cho rằng giá xăng dầu tại Bắc Triều Tiên đã trở lại bình thường sau khi nỗi lo sợ Trung Quốc cấm vận đã tiêu biến. Và việc đình chỉ các chuyến bay của hãng Air China tới Bình Nhưỡng vào tháng 4 chỉ kéo dài có 3 tuần. Vào tuần này, Bắc Triều Tiên đã phái một phái đoàn tới Bắc Kinh tham dự diễn đàn sáng kiến vành đai và con đường. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng cử đại diện tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế này. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã than phiền với Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng việc mời Bắc Triều Tiên tham dự diễn đàn này đã gửi đi một thông điệp sai lầm vào thời điểm mà thế giới đang cố gắng gây áp lực lên Bình Nhưỡng để buộc họ ngưng các chương trình hạt nhân và tên lửa. Hôm thứ Hai, Hàn Quốc nói sẽ cử các đặc phái viên tới Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Đức để thảo luận về phương cách đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Hàn vào ngày 16 tháng 5. Mỹ, Nhật và Hàn Quốc yêu cầu phiên họp này sau khi Bình Nhưỡng hôm 14 tháng 5 phóng một tên lửa gồm 2 tầng dùng nhiên liệu lỏng có khả năng bay tới 4.500 km. Theo một thông cáo của Nhà Trắng, vụ việc cho thấy tất cả các quốc gia cần phải thực hiện các biện pháp trừng phạt thực sự mạnh hơn nữa nhắm vào Bắc Hàn. Sau đó, Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley nói rằng đã đến lúc nhiều quốc gia gửi một thông điệp đoàn kết và mạnh mẽ rằng điều này không thể chấp nhận được và rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng này nói rằng ông hân hạnh gặp lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un trong hoàn cảnh thích hợp. Nhưng bà Haley nói rằng phóng thử tên lửa không phải là cách để đàm phán với Tổng thống bởi vì ông chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên trừng phạt đối với Bắc Hàn năm 2006 và đã thắt chặt các biện pháp này sau khi quốc gia Cộng sản tiến hành 5 vụ thử hạt nhân và 2 vụ phóng tên lửa tầm xa. Nhật và Hàn Quốc nhanh chóng lên án vụ phóng thử mới nhất của Bắc Hàn, coi đó là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực và vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc, một đồng minh chính của Bình Nhưỡng, kêu gọi kiềm chế tránh gây căng thẳng thêm trong khu vực, đồng thời phản đối việc Bắc Hàn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Còn một phát ngôn viên của Điện Kremlin trước đó nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện thăm Bắc Kinh quan ngại về vụ phóng trên. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đường bay của quả tên lửa đạn đạo mà Bắc Hàn phóng đi hôm 14 tháng 5 khá xa lãnh thổ Nga và không đe dọa gì tới nước này, theo Reuters.
Bắc Triều Tiên ngày 12 tháng 5 khuyến cáo Hạ viện Mỹ rằng các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn chỉ củng cố thêm nỗ lực của Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Ủy ban đối ngoại của Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên nhấn mạnh trong lá thư được thông tấn xã Trung ương KCNA của nhà nước loan tải rằng Hạ viện Mỹ càng thực thi thêm nhiều luật lệ thù nghịch liều lĩnh, các nỗ lực của Bắc Triều Tiên tăng cường phòng vệ hạt nhân sẽ càng tăng nhịp độ hơn, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. KCNA nói bức thư được gửi đi ngày 12 tháng 5, một tuần sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói chế tài tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng hôm 4 tháng 5 giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Triều dâng cao vì các cuộc thử nghiệm phi, đạn và hạt nhân của Bình Nhưỡng bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bắc Triều Tiên thường lên án các hành động của Washington, nhưng một lá thư phản kháng gửi trực tiếp từ Bình Nhưỡng tới Quốc hội Mỹ là chuyện hiếm thấy.
Công an bắt nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Công an đã bắt nhà hoạt động Hoàng Đức Bình sáng 15 tháng 5 tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong một năm trở lại đây, ông Bình tích cực tham gia các hoạt động phản đối vụ hãng Formosa gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam, nhất là tại một số vùng có đông đảo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Bình, 34 tuổi, là phó chủ tịch phong trào lao động Việt, tổ chức được thành lập năm 2008 với mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của họ. Chính quyền Việt Nam không công nhận tổ chức này. Trực tiếp chứng kiến vụ bắt bớ, Linh Vục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết cảnh sát giao thông đã chặn xe ô tô chở Linh Mục và ông Bình trên đường quốc lộ. Tiếp đến, hàng chục nhân viên công an mặc cảnh phục lẫn thường phục đã tấn công một cách thô bạo và mở cửa chiếc xe, lôi ông Bình ra rồi đưa đi mất. Linh Mục Thục nói tại thời điểm đó công an không đọc lệnh bắt, không giải thích lệnh, không có biên bản. Và như vậy họ đã không làm đúng pháp luật. Ông nói thêm.
Bắt anh Hoàng Minh buổi sáng hôm nay là như kiểu mà họ bắt một con vật ấy đó. Họ bắt người mà như là hành động của bọn côn đồ ấy đó. Chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng trước cái hành động của họ. Và cảm thấy rất là tức giận. Họ quá coi thường pháp luật và coi thường người dân của họ. Trong đất nước Việt Nam mà họ là chính quyền.
VOA không liên lạc được với công an Diễn Châu để có thông tin hai chiều từ phía họ. Vị Linh Mục Quản sứ Sông Ngọc Quỳnh Lưu Nghệ An cho hay, ngay sau khi vụ bắt giữ những người đi cùng xe với ông Bình đã loan tin trên mạng xã hội, hàng ngàn người dân, gồm cả giáo dân và lương dân, cùng một số linh mục đã đổ về nơi vụ bắt bớ diễn ra gần Đền Cuông trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diễn Châu. Các hình ảnh và thông tin do người dân và các nhà hoạt động chia sẻ trên mạng xã hội khẳng định quốc lộ đã tê liệt khi ước chừng 10.000 người dân đổ về phản đối vụ bắt giữ. Theo Linh Mục Thục, đến 3 giờ chiều, mọi người đã di chuyển đến trụ sở công an huyện Diễn Châu để đòi người. Thông tin trên mạng xã hội cho hay, phía chính quyền đã đối phó bằng cách bố trí hàng ngàn cảnh sát cơ động và công an quanh trụ sở. Đã không có đụng độ giữa người dân và công an. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 15 tháng 5 giờ Việt Nam, Linh Mục Thục giải thích với đài VOA.
Khi chúng tôi về đến đó thì thấy gần tối rồi, chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có cái sự an toàn đối với người dân là trên hết. Anh ấy thì chúng tôi cũng nhận được cái sự góp ý của anh em linh mục và của bề trên thì chúng tôi quyết định để cho bà con ra về ạ. Và hơn nữa là chúng tôi biết là buổi chiều hôm nay họ đã có một cái lệnh bắt người của tỉnh Nghệ An đối với trường hợp anh Hoàng Bích. Chúng tôi nghĩ rằng là một khi họ đã ra cái lệnh như vậy đó thì cái việc đòi người xem ra là không có nhiều cái hy vọng.
Các báo điện tử đưa tin chiều ngày 15 tháng 5 rằng công an Nghệ An đã bắt ông Bình với cáo buộc là ông chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Các bài báo không nêu chi tiết những vụ việc cụ thể mà ông Bình có liên quan. Trong nhiều tháng nay, ông Hoàng Đức Bình thuộc phong trào lao động Việt và nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền, thành viên của Con đường Việt Nam, đã giúp đỡ nhiều hoạt động truyền thông cho người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi vụ ô nhiễm biển do hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Formosa đã chấp nhận đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la sau vụ nhà máy của hãng xả thải gây cá chết hàng loạt ven biển miền Trung. Người dân nhiều nơi, nhất là Hà Tĩnh và Nghệ An cho rằng họ chưa nhận được đền bù thỏa đáng và vẫn đấu tranh đòi đóng cửa Formosa do lo ngại các nguy cơ môi trường về lâu dài. Cách đây 4 ngày, công an Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt và truy nã nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền về tội gây rối trật tự công cộng. Một số báo Việt Nam nói ông Quyền có vai trò cầm đầu một số cuộc biểu tình chống Formosa ở Hà Tĩnh. Dường như hiện nay ông Quyền vẫn đang tự do. Một trang Facebook mang tên ông hồi 4 giờ 30 chiều ngày 15 tháng 5 có một bài ngắn viết: "Hôm qua anh còn nói là nếu em bị bắt, anh sẽ ra cơ quan công an để nhận tội chung với em. Giờ em vẫn đang bình an mà anh đã bị bắt là sao anh Bình ơi? Mong anh được bình an trong tay quỷ dữ." Linh Vục Nguyễn Đình Thục nói với đài VOA, các linh mục và các giáo xứ sẽ bàn bạc để tìm con đường đấu tranh phù hợp nhằm đòi trả tự do cho ông Hoàng Đức Bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hôm Chủ nhật 7 tháng 5, ông Emmanuel Macron đánh bại đối thủ chính trị Marine Le Pen trong vòng nhì cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, giành thắng lợi áp đảo để trở thành vị Tổng thống thứ 25 của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Năm nay 39 tuổi, ông Macron trở thành chủ nhân Điện Élysée, trẻ tuổi nhất tính từ thời hoàng đế Napoleon, một thành tích khó ai có thể tin được cách đây chỉ một năm. Sau chiến thắng lịch sử, ông Macron tuyên bố lịch sử đã sang trang. Ông bày tỏ hy vọng trang sử mới sẽ mở ra với niềm hy vọng và tự tin mà nước Pháp đã đánh mất từ lâu. Ông Macron là ai? Cương lĩnh hành động của ông là gì? Viễn kiến của ông về thế đứng của nước Pháp trong Liên hiệp châu Âu và thế giới ra sao? Đâu là những thách thức cấp bách nhất mà ông phải đối đầu? Mời quý độc giả tìm câu giải đáp qua câu chuyện giữa Hoài Hương của VOA Việt ngữ và cựu giáo sư Đại học Paris 7, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy sau đây.
Sau khi đánh bại đối thủ thuộc cánh cực hữu, nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất của Pháp từ thời Napoleon sẽ khởi sự một cuộc hành trình cam go hướng tới việc thực hiện các mục tiêu mà ông đã đề ra trong thời gian vận động tranh cử. Ông Macron là ai? Giáo sư Nguyễn Văn Huy cho biết.
Ông Emmanuel Macron đó là một nhân vật rất là mới, xuất hiện trên chiến trường Pháp chỉ cách đây hơn một năm mà thôi. Ông Emmanuel Macron tốt nghiệp trường cao đẳng hành chính của Pháp, và sau đó tốt nghiệp trường khoa học chính trị, tức là tương đương với trường chính trị kinh doanh của Việt Nam đó. Sau đó ông được làm việc trong một ngân hàng, rồi từ đó vì có những cái sáng kiến mới và được sự quen biết, ông Macron đã được giới thiệu làm việc với Tổng thống François Hollande.
Trong thời gian làm cố vấn cho Tổng thống Hollande, sau khi một bộ trưởng bất đồng với Tổng thống từ chức, ông Macron được mời lên thay thế ông này trong cương vị Bộ trưởng Kinh tế. Nhưng chỉ sau vài tháng, ông Macron từ chức, khởi đầu một tiến trình đưa sự nghiệp chính trị của ông rẽ sang một hướng khác. Giáo sư Nguyễn Văn Huy.
Ông Macron nhận thấy rằng cái đường lối mà xuyên tả của đảng xã hội Pháp hiện nay đó, nó không thích hợp với cái tình hình hiện tại. Thành ra Macron đó từ chức, và từ đó cái tham vọng làm tổng thống của ông Emmanuel Macron bắt đầu nảy nở. Và từ tháng 3 năm 2016 đó, ông Macron bắt đầu đi vận động khắp nơi. Ông đã kết hợp được rất nhiều những chính trị gia của hai đảng, tức là đảng xã hội và đảng Cộng hòa.
Nhiều người tâm tiếng đã ủng hộ đường lối trung hòa của ông Macron để đưa phong trào tiến bước của ông đi lên. Giáo sư Huy nói lý do chính là bởi vì họ nhận thức được là phải có đổi mới trong sinh hoạt chính trị nước Pháp.
Hiện nay cũng mấy người lãnh đạo của những đảng xã hội và đảng Cộng hòa cũng thấy rằng với cái đường lối cứng nhắc của họ từ trước đến nay, hơn 60 năm nay đó, thì nước Pháp này không thể nào thoát khỏi cái vòng bế tắc. Thành ra họ đã dồn hết tất cả mọi sự ủng hộ và cố vấn cho ông Macron để mà thành công.
Có lẽ vì lý do đó mà một ngày sau khi đắc cử, ông Macron đổi tên phong trào En Marche, tiến bước của ông, thành La République En Marche. Cử tri Pháp đã bỏ phiếu cho ông Emmanuel Macron có thể hiểu đồng nghĩa với bác bỏ viễn kiến của đối thủ của ông bên đảng cực hữu Front National, bà Marine Le Pen, vốn chủ trương chống toàn cầu hóa, chống di dân, theo đuổi chính sách co cụm, nước Pháp chỉ dành cho người Pháp, theo chính sách có thể được mô tả là bế quan tỏa cảng, là những chủ trương đã gây lo ngại cho một số chính khách quốc tế, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước cuộc bầu cử, ông Obama kêu gọi cử tri Pháp dồn phiếu cho ông Macron và khuyến cáo họ hãy đề cao cảnh giác chống các thành phần mị dân theo dân tộc chủ nghĩa. Liệu cử tri Pháp có rút tỉa được một bài học từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái? Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nói, cuộc bầu cử ở Mỹ không có ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu cử tại Pháp, mà chủ yếu là sự giằng co giữa hai xu hướng. Một bên có tính cách hoài niệm, muốn hồi sinh một quá khứ huy hoàng, và một đảng quan niệm nước Pháp phải hướng về tương lai, phải cải cách để tiến lên với thời đại. Giáo sư Nguyễn Văn Huy.
Dân chúng Pháp trong suốt 60 năm sau điện thoại thế giới đến giờ đó, họ đã chán nản với những chính sách mà không có đem được gì mới cho nước Pháp hết, và đồng thời mà đã tạo ra một lớp người ý lại, tức là chỉ mong chờ nhà nước nuôi mình thôi chứ không muốn làm gì hết. Rồi trong đó thì những cái phe mà chuyên tả đó, họ đã lạm dụng cái vai trò của họ như nghiệp đoàn hay là những cái đảng, họ hoạt động quần chúng để làm áp lực, để xin chính phủ cung cấp cho họ phương tiện thật nhiều để mà sinh sống.
Sự chia rẽ này đã khiến cho nước Pháp chia thành hai khối.
Là một khối muốn nước Pháp vươn lên, và một khối kia thì muốn nước Pháp co cụm lại. để mà tiếp tục hưởng thụ những gì mà chính phủ Pháp có thể cho họ. Họ tạo ra một cái tâm lý mà đến ngày nay qua thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu của họ cũng nghĩ rằng nước Pháp phải có nhiệm vụ nuôi họ. Thành ra nó gây ra một tình trạng là những người chỉ muốn ăn bám xã hội. Mà điều này nó gây ra bất mãn trong người Pháp, tức là những người làm ăn cố gắng, nhất là những người nông dân hoặc là những người ở công nhân thành phố, họ thấy rằng họ làm lụng rất là vất vả. Mà trong suốt thời gian qua đó thì họ thấy rằng những cái lợi tức của họ làm ra thì để nuôi những người nước ngoài. Thành ra khi ông bố của ông bà Marine Le Pen là ông Jean-Marie Le Pen đó, đưa ra phong trào là đem lại nước Pháp cho người Pháp, họ thấy rằng đây là một đúng, tại vì mình là người Pháp mà không được hưởng quyền lợi.
Ông Macron là người triệt để ủng hộ Liên hiệp châu Âu, trong khi đối thủ của ông trong mặt trận dân tộc muốn Pháp tách ra khỏi EU. Ở ngã ba đường, cử tri Pháp đã lựa chọn. Nhìn từ khía cạnh đó, thì thành công của ông Macron là một thắng lợi cho EU. Giáo sư Nguyễn Văn Huy.
Tôi nghĩ rằng với tân Tổng thống Emmanuel Macron, thì cái vai trò làm đầu tàu của châu Âu sẽ phục hồi trở lại. Và nước Pháp sẽ cùng với nước Đức lãnh đạo châu Âu và đồng thời phải có những chính sách chung. Và tôi nghĩ rằng cái ban cố vấn của Tổng thống Emmanuel Macron này đó là những người trẻ, họ có nhiều sáng kiến hơn, khác những người cũ. Và hơn nữa đó, Tổng thống Emmanuel Macron là một người trẻ thông minh. Tôi nghĩ ông ta sẽ thấy rõ những vấn đề cần phải làm và làm sao để giúp nước Pháp này, thứ nhất là vượt qua khỏi tình trạng suy thoái kinh tế và đồng thời có một tiếng nói mạnh trên chính trường quốc tế.
Bây giờ, Emmanuel Macron đã được chính thức trao quyền. Ông phải nhận lãnh trọng trách vô cùng lớn lao để lèo lái con thuyền quốc gia trong một thế giới có nhiều bấp bênh. Đâu là những thách thức cấp bách nhất mà ông phải đối mặt? Giáo sư Nguyễn Văn Huy.
Thưa chị, cái thách thức trước tiên là trong vòng một tháng tới sẽ có xảy ra một cái bầu cử quốc hội để làm ra một chính phủ để mà lãnh đạo nước Pháp. Và đây là một lo lắng lớn của mọi người và kể cả ông Emmanuel Macron, tại vì cái đảng mà Tiến Bước mới thành lập cách đây một năm, hiện nay chưa có người nào trong quốc hội hết.
Đảng La République En Marche quy tụ cả những người cánh hữu lẫn cánh tả. Trong số đó có một số chính khách có thành tích đáng kể và các nhân vật có tiếng tăm trong xã hội. Chẳng hạn như cựu Thủ tướng Manuel Valls, người đã tuyên bố sẵn sàng gia nhập đảng của ông Macron. Nhưng một số quan chức cũ có thể gặp sự chống đối của một bộ phận cử tri, vì trong thời gian qua, một số chính khách nhiều tai tiếng đã đánh mất niềm tin của dân, khiến cho cử tri Pháp xa lánh và chọn gửi lá phiếu của mình cho các ứng viên hoàn toàn mới. Phong trào La République En Marche của ông Macron còn phải đối đầu với một thách thức khác, là làm sao phân bố được đủ người ra dự tranh để giành đa số ghế dân biểu trong tất cả 577 ghế của quốc hội sắp tới, trong khi đảng của ông chỉ mới được thành lập có một năm. Ngoài ra, ông Macron lên nắm quyền vào lúc mà nước Pháp trở thành mục tiêu bị khủng bố tấn công thường xuyên. Giáo sư Nguyễn Văn Huy nói, nhiều người coi đây là một điểm yếu của ông Macron.
Một số dư luận vẫn nói đây là một tổng thống văn phòng, tức là một người chỉ nghĩ về vấn đề kinh tế và tài chính chứ còn vấn đề quản trị, ngoại giao quốc tế, về chiến tranh với lại chống khủng bố thì không phải lĩnh vực của ông ta. Nhưng mà người ta quên rằng nước Pháp không phải chỉ có một mình Emmanuel Macron mà nước Pháp có một quân đội. Mà phải nói là quân đội của Pháp với lại cái hệ thống tình báo của Pháp là một trong những hệ thống là hiện đại nhất của thế giới. Có thể thua nước Mỹ nhưng mà với châu Âu có thể nói là số 1 hoặc chỉ ngang bằng với Anh.
Một thách thức khác mà tân tổng thống Pháp phải đối mặt là cải cách thị trường nhân dụng, giảm tỷ lệ thất nghiệp còn rất cao ở trong nước. Đúng một ngày sau khi đắc cử, các nghiệp đoàn đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ để khuyến cáo ông Macron chớ đụng đến quyền lợi của giới lao động. Giáo sư Huy cho rằng đây là một thách thức rất lớn, nhưng kinh tế là một điểm mạnh của ông Macron.
Cái tài năng của tân tổng thống Emmanuel Macron là kinh tế tài chính, mà tôi nghĩ rằng với chính sách phục hồi lại các xí nghiệp đó, thì đây là một cái chủ trương mà thực sự được tất cả những người mà sinh hoạt kinh tế ủng hộ. Tại sao có nạn thất nghiệp? Tại vì các xí nghiệp không tuyển người. Mà nên tại sao không tuyển người? Tại vì các xí nghiệp này đang bị một cái hệ thống luật pháp nó ràng buộc đến nỗi mà không ai dám mướn người hết. Mướn một người rất là khó khăn, nhưng mà sa thải một người còn gấp 10 lần. Tại vì phải đúng luật lệ, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Chính vì vậy mà người ta sợ. Trong suốt 8 năm qua đó, tất cả các nước khác đều vượt nước Pháp. Mặc dù công việc nước Pháp rất là nhiều. Hiện nay tôi có 500.000 công việc mà không có người làm, nhưng mà không ai dám chuyển hết.
Tuy vậy, giáo sư Nguyễn Văn Huy vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng nền kinh tế Pháp và vào khả năng của ông Macron, mà ông cho là một chính khách trẻ, rất thông minh.
Với ông Emmanuel Macron này đó thì cái bài toán tôi nghĩ sẽ được giải quyết một cách rất là nhanh chóng, tại vì chưa gì hết mà các thị trường chứng khoán đã bắt đầu phấn khởi và các công ty xí nghiệp đã hứa hẹn là sẽ nhào vào nước Pháp. Đầu tư nhất là sau cái vụ Brexit này đó, tất cả những công ty ở Anh người ta đang nhìn nước Pháp như là một cái địa bàn mà họ sẽ vào đó để lập xí nghiệp để mà họ kiếm tiền và cũng như là giúp nước Pháp tiến lên.
Thưa quý vị, khi bài này đến tay của quý vị, thì quyền hành đã chính thức được trao tay ở Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron lên nắm quyền trong bối cảnh nước Pháp vẫn chưa hết bị chấn động tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố ở Paris, ở Nice và gần đây hơn là ngay tại đại lộ Champs-Élysées. Trong những ngày sắp tới, dư luận sẽ theo sát cách thức ông giải quyết những vấn đề lớn như phát triển kinh tế, cải cách lao động, củng cố an ninh và tăng khả năng quốc phòng. Nhưng có lẽ một nhiệm vụ khó khăn không kém là làm thế nào đoàn kết dân chúng sau một loạt vụ tấn công khủng bố và thuyết phục họ đừng ngả vào vòng tay rộng mở của cánh cực hữu và những phong trào mị dân.
Giáo sư Nguyễn Văn Huy trước đây giảng dạy tại trường đại học Paris 7, từng nắm chức vụ lãnh đạo trong các công ty tư cũng như hệ thống công quyền Pháp. Ông tự xưng là một người Việt tị nạn cộng sản đã ở Pháp 34 năm, nhưng vẫn hướng nhìn về quê hương và theo sát các diễn biến trong nước.
Bộ comble trị giá 450 euro, tương đương với gần 500 đô la mà tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mặc trong lễ nhậm chức hôm 14 tháng 5, được cho là một nỗ lực tạo hình ảnh bình dân của nhà lãnh đạo này. Theo Reuters, việc nhân viên của ông Macron tiết lộ giá thành của bộ cánh ông mặc cũng như chuyện bộ đồ của phu nhân của ông, bà Brigitte, được hãng Louis Vuitton cho mượn là điều đáng chú ý. Từng là một ứng cử viên được ưa thích trong chiến dịch tranh cử, đối thủ của ông Macron, ông François Fillon, bị cuốn vào vụ bê bối tài chính, trong đó có món quà từ một doanh nhân giàu có là hai bộ comble được may riêng cho ông trị giá tới 13.000 đô la. Hãng tin Anh viết rằng, với các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy rằng trung thực là một trong các phẩm chất mà cử tri Pháp trông chờ vào nhà lãnh đạo, việc lựa chọn bộ cánh khiêm tốn của tân Tổng thống phát đi một thông điệp rằng ông sẽ khác biệt so với những người tiền nhiệm. Cựu Tổng thống thuộc phe bảo thủ Nicolas Sarkozy từng lãnh đạo Pháp từ năm 2007 tới năm 2012, được đặt biệt danh là Tổng thống thích trưng diện vì phong cách ăn mặc hào nhoáng. Người tiền nhiệm ngay trước ông Macron, ông François Hollande, vốn tự coi mình là Tổng thống bình dân, đã bị chỉ trích vì trả gần 10.000 đô la một tháng cho người tạo mẫu tóc. Ông Macron nhậm chức hôm 14 tháng 5 trong một buổi lễ tại dinh Tổng thống ở Paris, trở thành nhà lãnh đạo Pháp trẻ nhất thời hậu chiến.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lệnh cho Cố vấn An ninh Nội địa của mình, ông Tom Bosset, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tối 12 tháng 5 để đánh giá mối đe dọa cho mã độc tống tiền có tên gọi WannaCrypto, hay còn được nhiều người biết tới với cái tên gọi WannaCry, tạm dịch là muốn khóc. Một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Trump tiết lộ như vậy với hãng Reuters hôm 14 tháng 5 trong bối cảnh cuộc tấn công mạng trên toàn cầu ảnh hưởng tới ít nhất 150 nước, trong đó có Việt Nam. Tin cho biết các nhân viên an ninh cấp cao đã tổ chức một cuộc họp khác tại phòng tình huống của Nhà Trắng hôm 13 tháng 5, trong khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Cơ quan An ninh Quốc gia tìm cách truy lùng thủ phạm. Một tập đoàn cung cấp phần mềm chống virus của Việt Nam hôm 13 tháng 5 thông báo đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm mã độc đòi tiền chuộc này. Backup cho rằng con số nhiễm WannaCrypto có thể tiếp tục tăng vì hôm 13 tháng 5 vẫn đang là ngày nghỉ, nhiều máy tính không bật, virus có thể bùng phát vào đầu tuần tới khi mọi người đi làm trở lại. Một loạt các tổ chức và tập đoàn trên thế giới đã bị tấn công, trong đó có Bộ Nội vụ Nga, các bệnh viện ở Anh, Indonesia, các trường học ở Philippines và Trung Quốc, hay hãng chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ, theo Reuters. Tin cho biết các tay tin tặc hiện chưa rõ là ai và từ nước nào đã tận dụng các thiết bị do thám được cho là phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
Trung Quốc chi mạnh cho con đường tơ lụa mới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14 tháng 5 cam kết chi 124 tỷ đô la vào kế hoạch con đường tơ lụa mới, đồng thời kêu gọi chấm dứt mô hình hợp tác cũ dựa trên sự tranh giành quyền lực ngoại giao. Theo Reuters, ông Tập sử dụng hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và các quan chức hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, để củng cố vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trên thế giới. Chính sách củng cố thương mại tự do với sự tham dự của nhiều nước được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chiến lược nước Mỹ đầu tiên, đồng thời đặt dấu hỏi về các thỏa thuận thương mại tự do trên thế giới. Phát biểu khai mạc diễn đàn kéo dài 2 ngày ở Bắc Kinh, ông Tập nói, chúng ta cần phải xây dựng một nền tảng hợp tác mở và duy trì cũng như mở rộng một nền kinh tế mở trên thế giới. Trung Quốc coi sáng kiến với tên gọi chính thức là Vành đai và con đường là một cách thức mới nhằm củng cố phát triển. Ông Tập công bố kế hoạch này năm 2013 nhằm mở rộng sự hợp tác giữa châu Á, châu Phi và châu Âu với hàng tỷ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng thế giới cần phải tạo ra các điều kiện thúc đẩy phát triển và khuyến khích việc xây dựng các hệ thống luật lệ và thương mại đầu tư toàn cầu công bằng, hợp lý và minh bạch. Vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc, Bắc Hàn lại phóng thử một quả tên lửa đạn đạo, trắc nghiệm sự kiên nhẫn của Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ hôm 12 tháng 5 đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, phản đối sự tham dự của Bắc Hàn tại hội nghị thượng đỉnh. Ít người Mỹ ủng hộ vụ sa thải giám đốc FBI. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, lượng người Mỹ phản đối việc Tổng thống Donald Trump sa thải giám đốc FBI James Comey chiếm số đông hơn. Theo khảo sát của New York Times và Wall Street Journal trong những ngày gần đây, chỉ có 29% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc ông Trump sa thải ông Comey. Ông Comey ở thời điểm đó đã là giám đốc Cục Điều tra Liên bang được 4 năm trong nhiệm kỳ 10 năm. Trong khi đó 38% phản đối. Những người còn lại nói họ không nắm rõ nên không có ý kiến. Nhưng trong số những người theo dõi sát sao tin về vụ sa thải bất ngờ ông Comey, 53% nói rằng họ phản đối và 33% ủng hộ. Tổng thống Trump đã sa thải ông Comey hôm thứ Ba, lúc đầu nói rằng ông chấp nhận các khuyến nghị từ Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và vị phó của ông là ông Rod Rosenstein, đề xuất rằng ông Comey đáng bị bãi nhiệm vì vai trò của ông hồi năm ngoái trong cuộc điều tra về đối thủ tranh cử tổng thống của ông Trump bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, và cung cách bà quản lý tài liệu liên quan đến nền an ninh quốc gia trên máy chủ email cá nhân của bà. Nhưng đến cuối tuần, ông Trump nói rằng ông từ đi đến quyết định sa thải ông Comey, bất chấp các lời khuyến nghị và ông đã nghĩ đến chuyện liên quan đến Nga khi ông quyết định sa thải ông Comey. Cựu giám đốc của FBI đã chỉ đạo cục của ông để điều tra về kết luận cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và có thể có sự thông đồng giữa các phụ tá tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Hai thái cực trong tâm lý học định là thằng. Mùa xuân năm 2016, khi mới chân ướt chân ráo lên mặt báo, từ nay tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý cho thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ tân ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng chỉ muốn tìm một bãi đáp an dưỡng sau thời quẩy vùng các dự án béo bở ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và các gói thầu béo bở không kém thời làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải sau đó. Để nếu quan lộ thuận lợi và thiên hạ vẫn ở thế chia hai, Đinh La Thăng sẽ đương nhiên trở thành thủ lĩnh Nam Bộ với Sài Gòn là trung tâm các trung tâm. Hẳn đó là nguyên cớ sâu xa đã khiến cho tân bí thư Thăng trở nên náo nhiệt trên mặt báo, còn hơn cả thời điều hành Bộ Giao thông Vận tải, nhằm mau chóng tiến chiếm yếu tố nhân hòa sau khi đã có được địa lợi ở miền Nam. Duy có điều thật khó hiểu, trong lúc không hề sượng sùng tuyên ngôn vì dân và hành động, và tìm cách lấy lòng giới cán bộ lão thành có công cách mạng, trí thức và cả những người dân thường, Đinh La Thăng lại tuyệt đối không nhân nhượng với giới hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn trong suốt gần một năm rưỡi từ khi ông nhậm chức bí thư thành ủy tới nay. Thậm chí, thời Đinh La Thăng còn qua mặt và vượt hẳn cả bí thư thành ủy cũ là Lê Thanh Hải, cùng đương kim bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về thành tích ném mắm tôm, đánh đấm và bắt bớ nhân quyền. Ban đầu, một số người còn mơ màng về Thăng có xu hướng cải cách, Thăng là người cấp tiến hay cao độ, Thăng thân Mỹ. Một số trí thức và cán bộ đương chức lại cho rằng quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Đinh La Thăng vào Sài Gòn là quá giỏi về mặt tổ chức. Một số trí thức khác tỏ ra hy vọng ông Thăng có thể trở thành một nhà kỹ trị để giúp thành phố giàu nhất nước trở về Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng chẳng bao lâu sau, những nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự mê và từng góp sức tung hô hy vọng về Đinh La Thăng đã phải vò đầu bóp trán vì sao một người muốn và phải tìm cách mị dân như Thăng lại ngoay ngoắt với dân chủ nhân quyền một cách cực đoan đến như thế. Giải thích ra sao về tâm lý học Đinh La Thăng?
Ít ngày sau Đinh La Thăng về trấn ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa chỉ đầu tiên mà ông Thăng đến ủy lạo là công an thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc làm việc như thế, người thân gặp lại. Chủ đề gặp gỡ này được báo ngành công an nhấn mạnh về phải bảo đảm an ninh trật tự cho thành phố. Để ngay sau đó, vào ngày 19 tháng 1 năm 2016, tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974. Hàng trăm người bị đàn áp, bị đánh đập, bị cấm ra khỏi nhà ở Sài Gòn. Công an thành phố Hồ Chí Minh lao vào đám đông và giật phá tan nát vòng hoa tưởng niệm ở Sài Gòn. Trong khi đó, công an Hà Nội đã chỉ quan sát lễ tưởng niệm hy sinh vì Trường Sa của hàng trăm trí thức và người dân Hà Nội tại tượng đài Lý Thái Tổ. Một tháng sau, ngày 17 tháng 2 năm 2016, ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược. Cuộc dân hoa thắp nhang thấm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn tại tượng đài Trần Hưng Đạo lại một lần nữa bị công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà. Một số khác còn bị công an đánh đập thẳng tay. Không cho đi là vì ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung, công an tuyên bố không giấu giếm. Nhưng nhân viên an ninh còn quỵt tạc. Đây là lệnh của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Song trong lúc chính quyền và giới công an thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra mẫn cán đến mức khó hiểu và vì dân và hành động mà khó có thể được hiểu khác hơn là bảo vệ Trung Quốc. Cuộc tưởng niệm ngày 17 tháng 2 ở Hà Nội đã diễn ra yên bình. Chỉ có một nhóm nhân viên an ninh đứng xung quanh và cũng chỉ làm nhiệm vụ ghi hình. Lần đầu tiên, cái tên Đinh La Thăng đã bị người dân và trí thức réo lên phản đối.
Nhưng cho dù ngay sau ngày 17 tháng 2 năm 2016, một bức thư ngỏ gửi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã được 61 trí thức cùng ký tên, vừa thống thiết vừa cảnh báo với ông Thăng trước hình ảnh chà đạp thẳng chân lên nhân quyền và dân chủ tại một thành phố chưa bao giờ thuộc về Hà Nội, Đinh La Thăng đã không hề hồi đáp. Từ đó đến nay, tất cả các cuộc tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979, Trường Sa, Hoàng Sa, Gạc Ma được giới nhân quyền tổ chức ở Sài Gòn đều bị công an thành phố Hồ Chí Minh thẳng tay ngăn chặn và đàn áp. Nhưng trong bảng vàng thành tích của công an thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Đinh La Thăng, trận đàn áp cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8 tháng 5 2016 mới cần được gạch dưới như một đỉnh cao chói lọi. Lực lượng ăn thuế của dân đã bắt đến 500 công dân biểu tình nhốt tại sân vận động Hoa Lư. Chẳng có gì là chứng cứ của thế lực thù địch, chỉ toàn dân ra biểu tình. Rất nhiều gương mặt mới xuất hiện, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có cả giám đốc ngân hàng. Ngày hè đỏ nắng và đỏ máu ở Sài Gòn, khắp trung tâm thành phố này là cảnh các lực lượng bảo vệ trật tự nhe nanh lao vào hành hung không thương tiếc người biểu tình. Xịt hơi cay, đánh đập đến đổ máu, rất nhiều người, đấm đá đến ngất xỉu hai mẹ con tuần hành như một cách kỷ niệm ngày của mẹ. Một số hình ảnh đã được xác minh, chính những nhân viên công an đã hóa trang làm thanh niên xung phong để tấn công dã man người biểu tình. Cùng thời điểm, những người biểu tình vì môi trường ở Hà Nội bị tống lên xe buýt và đưa về giam tại một số trụ sở công an phường. Nhưng thông tin về người biểu tình bị đánh đập ở Hà Nội lại ít hơn hẳn ở Sài Gòn. Đây là cuộc đàn áp bất thường, rất bất thường của công an thành phố mang tên Bác. Trận đàn áp đẫm máu này ngay lập tức đã được các hãng thông tấn và báo chí quốc tế chú ý và loan tin. Lần đầu tiên, tên của Bí thư Thăng xuất hiện trên mặt báo nước ngoài, không phải như một hiện tượng kỳ trị, mà một cách gián tiếp bị coi là thủ phạm đàn áp nhân quyền. Cũng là một hiện tượng rất đáng được phân tích về tâm lý, hành vi và động cơ chính trị của công an thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt dưới thời Đinh La Thăng. Hiện tượng tức dẫn tới một câu hỏi rất quan trọng về chính trị nội bộ. vì sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại quá mẫn cán trong việc bắt bớ người bất đồng chính kiến, đàn áp và đánh đập người dân biểu tình tàn bạo hơn công an Hà Nội, trong khi Sài Gòn vẫn luôn được xem là đất Nam Bộ có khí chất hiền hòa, ít xảy ra xung đột giữa chính quyền và dân chúng như khu vực miền Bắc và miền Trung.
Đã không có được lời giải thỏa đáng cho câu hỏi trên cho tới tháng 4 năm 2017, bất ngờ tung tóe vụ bí thư Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật đảng. Mãi đến lúc này, rất nhiều người mới biết rằng Đinh La Thăng là người của anh Ba Dũng và việc ông Thăng được đưa vào trấn tại thành phố Hồ Chí Minh rất có thể dựa theo một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước Đại hội 12 vào đầu năm 2016. Cũng đến lúc này, lời giải hợp lý nhất cho câu hỏi trên thêm một lần nữa được củng cố tính xác cứ của nó. Yếu tố đấu đá phe phái chính trị trong nội bộ đảng cầm quyền luôn tác động không nhỏ đến sự an nguy của các tổ chức dân chủ nhân quyền và phản kháng của người dân. Sau Đại hội 12, anh Ba Dũng đã về vườn. Nhưng nhiều dư luận cho rằng dây của cựu thủ tướng này vẫn còn tại một số địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Có dư luận còn khẳng định rằng công an thành phố Hồ Chí Minh thuộc về cái dây ấy và trừ một số nhân vật cùng đệ tử được hưởng lợi ích đầy đủ. Đại đa số an ninh và cảnh sát đàn áp biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh đã vô hình trung bị biến thành công cụ cho ý đồ bắt nhân quyền làm vật hy sinh đã được thực hiện trong suốt một thời gian dài. Nhưng bất kể những thông tin trên có độ xác thực đến mức nào, hậu quả về uy tín đối ngoại phải nhận lãnh luôn đánh thẳng vào các nhân vật Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc. Không ai quên cuộc đối đầu lịch sử giữa Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng mãi cho tới ngày nay. Đến lúc đó đã rõ Đinh La Thăng chính là nhân vật vì dân và hành động như thế nào. Sự thật không thể chối bỏ là trong suốt thời gian từ ngày nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những năng lực vụn vặt như là mua sữa cho dân, làm đường cho mẹ Việt Nam anh hùng, mị dân đến mức hoang tưởng như thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có giải Nobel y học, nhưng lại hoàn toàn thiếu tầm và đặc biệt sút kém về công tác tổ chức nhân sự. Công trạng lớn nhất của Đinh La Thăng là góp một bàn tay vào trận đòn trấn áp trí thức và người dân, đặc biệt nhắm vào những người yêu nước, chỉ không muốn chế độ cầm quyền trở nên người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống trước Trung Nam Hải. Hành vi thông đồng của Đinh La Thăng với công an thành phố Hồ Chí Minh nhằm đàn áp nhân quyền một cách có chủ ý, có hệ thống và dã man đã để lại quá nhiều hậu quả cho đến giờ này. Chia tay Đinh La Thăng không có gì tiếc nuối, chỉ như lời vĩnh biệt một kẻ thông đồng bắt nhân quyền làm vật hy sinh mà thôi.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Từ ngày 11 tháng 10 năm 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Theo bản tin cập nhật thị trường lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố hồi thượng tuần tháng 5 năm 2017, thì đang có tới 218,8 ngàn người có trình độ đại học đang bị thất nghiệp. Tháng 5 cũng là tháng của lứa học trò lớp 12 bắt đầu các thủ tục cho thi tuyển vào đại học. Tháng 5 với những sinh viên sắp ra trường thì chải vải đi xin việc bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh. Cô sinh viên tên Vi chia sẻ.
Dạ, sinh viên có nhiều điều trăn trở. Nãy điều trăn trở đầu tiên là cái tiền học phí nó cao quá, cho nên là ngoài cái giờ học mình phải đi làm thêm để phụ. Cái điều trăn trở thứ hai là sau khi ra trường thì lo là liệu không biết là sẽ có việc làm ngay hay không.
Chuyện ra trường phải thất nghiệp, theo biện giải của cô cựu sinh viên Hồng Phượng, thì trước tiên đó là lỗi của chính sinh viên.
Cảm thấy thì bây giờ trường đại học thì nó mọc lên rất là nhiều, nhưng mà thực chất thì sinh viên ra trường thì không có đạt được cái yêu cầu của cái doanh nghiệp đề ra. Thì một phần nữa là về mặt sinh viên á, thì họ nghĩ là bản thân mình có một cái tấm bằng á, cho nên là họ nghĩ là doanh nghiệp phải trả với họ mức lương xứng với cái tấm bằng đó, nhưng mà thật sự là năng lực không có, kinh nghiệm không có. Rồi một phần nữa là khi mà kiến thức trong nhà trường á, sinh viên á, cũng không có lo học dự, không có lo học, rồi để hỏng nhiều cái kiến thức á, cho nên là cái chất lượng được đào tạo ra nó không được cao.
Để một sinh viên có thể theo học suốt mấy năm trời ở trường đại học thì hầu hết phụ huynh của những sinh viên đó gần như phải đầu tắt mặt tối để có thể lo khoản học phí cho tới vật dụng cơm áo và các khoản tiền nhà trọ, ký túc xá cho con em mình. Phụ huynh Phạm Thanh Loan nói rằng đời bà đã không học đến nơi đến chốn nên giờ dồn hết sức lo cho con cháu mình ăn học.
Mình hồi cái thời của mình đó thì coi như học không tới nơi tới chốn, rồi cái mình phải cực khổ. Còn bây giờ đó thì mình hy vọng là khi mà nó học mà nó ra trường rồi thì nó có kiếm, nó có việc làm theo đúng cái môi trường có cho cái khả năng của nó.
Phụ huynh Mỹ Dung chia sẻ để nuôi đứa con theo học đại học gần như cả gia đình bà cùng dốc sức.
Nói thật ra thì em bán ở đây thì cũng không đủ cho nó học đâu, nhưng mà cũng làm kiếm thêm để có còn hay không mà. Thì học thì cũng ráng quơ vào 2-3 người góp lại để lo cho nó học, nhưng mà cũng chưa đủ đâu chị. Bỏ công sức ra lo cho con nhưng mà cũng không nghĩ, nhưng mà rất sợ là khi mà nó ra trường, nó học bao nhiêu năm rồi á, nó ra trường tìm việc mà không đúng với lại cái nghề của cái môn của nó học. Mình chỉ sợ, lo sợ là như thế thôi. Cái điều mà em mong muốn nhất là nhà nước mình quan tâm khi mà đào tạo những cái đứa nó đi học 4-5 năm trời, bao nhiêu sự vất vả của cha mẹ phụ huynh, làm sao để tạo cho nó khi ra trường nó có công ăn việc làm coi như đúng với cái chức năng mà khi mà nó học ở trường bao nhiêu năm.
Con mong muốn là sau khi ra trường sẽ có được những cái nơi mà tiếp nhận và được làm theo đúng cái ngành nghề mà mình đi học. Tại vì hiện nay cũng có một số cái vấn đề là sinh viên ra trường không được đi làm theo đúng cái ngành nghề mình học mà phải đi làm trái nghề.
Ám ảnh thất nghiệp của cô sinh viên tên Vi cũng hệt như lo lắng của những thế hệ sinh viên đi trước. Có thể thấy hiện nay sinh viên tốt nghiệp ra trường đều rơi vào tình trạng được ví von là đem con bỏ chợ. Nhà trường không có trách nhiệm lo việc cho họ, trong lúc nhu cầu của xã hội thì vẫn cần. Nhưng để người tìm đúng việc mà không phải đòi hỏi tới những khoản tiền lót tay lại là cả một chặng đường quá gian nan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in a Word qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với Word in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Danger. Danger là danh từ, có nghĩa là mối nguy hiểm. Danger đi cùng với giới từ of để chỉ mối nguy hiểm từ ai hay thứ gì đó, hoặc với giới từ to để chỉ mối nguy hiểm gây ra cho ai hay thứ gì đó. Tính từ của danger là dangerous. Yemen đang trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm, trong khi phiến quân theo giáo phái Shia và binh sĩ ủng hộ chính phủ tiếp tục đụng độ, và một loại bom với khả năng sát thương cao đã xuất hiện trên chiến trường. Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
Yemen is becoming an extremely dangerous place as clashes between Shiite rebels and southern pro-government fighters continue. Last week, Human Rights Watch reported that the Saudi-led coalition against Houthi rebels has been using U.S.-made cluster bombs that pose a lethal danger to civilians. Each bomb contains smaller submunitions designed to kill personnel and destroy vehicles. The bombs are spread over wide geographical areas and can present a danger even after a conflict ends. Human Rights Watch says that 116 countries have banned cluster munitions for the danger they pose, but Saudi Arabia and the United States are not signatories to the treaty.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch báo cáo rằng liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu cuộc chiến chống lại phiến quân người Houthi đã sử dụng bom chùm do Mỹ sản xuất, đề ra mối nguy hiểm chết người cho dân thường. Mỗi quả bom chứa đạn thứ cấp nhỏ hơn được thiết kế để giết người và phá hủy xe cộ. Những quả bom được rải khắp một khu vực địa lý rộng lớn và có thể gây nguy hiểm ngay cả sau khi xung đột kết thúc. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết 116 quốc gia đã cấm bom chùm vì mối nguy hiểm mà chúng đề ra, nhưng Ả Rập Saudi và Mỹ không phải là những nước ký hiệp ước. Cluster bomb là bom chùm. Động từ pose hay present a danger là đề ra mối nguy hiểm. Lethal là gây sát thương, tử vong. Signatory là người, quốc gia hay một tổ chức ký vào một thỏa thuận chính thức. Một tạp chí của Áo mới đây đã quyết định dùng máu của người nhiễm HIV để in ấn bản mới nhất. Liệu việc này có đề ra mối nguy hiểm nào không? Mời bạn cùng tìm hiểu.
Is there any danger in an Austrian magazine's bold move to print its latest edition using blood from people who are HIV positive? Well, Julian Veal, co-founder of the magazine The Vanguardist, says no. The magazine took the blood from three HIV-positive donors, sterilized it, and tested the blood before printing to make sure that it was 100% safe. If you hold this magazine in your hands, it is like holding someone with HIV, he says. The magazine wanted to make a statement against the stigma attached to HIV and what they call irrational fears of HIV-positive people. While it is not clear whether they were successful, the magazine's move generated a lot of media attention and public debate.
Tạp chí The Vanguardist lấy máu từ 3 người HIV dương tính, tiệt trùng và xét nghiệm trước khi in để bảo đảm 100% an toàn. Người đồng sáng lập tạp chí này nói ông muốn đưa ra một tuyên bố chống lại thành kiến gắn với HIV và điều mà họ gọi là nỗi sợ hãi phi lý những người HIV dương tính. Không rõ là tạp chí có thành công với ý tưởng này không, nhưng động thái này đã tạo ra rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông và tranh luận công khai. Sterilize là tiệt trùng. Stigma là thành kiến. Irrational fear là nỗi lo sợ phi lý. Và generate là tạo ra, gây nên. Trong câu chuyện sau đây, hai nhà vô địch đua xe công thức bột thuộc hai thế hệ khác nhau cùng chia sẻ suy nghĩ về sự nguy hiểm và lòng dũng cảm trong môn thể thao của họ.
Finally, two Formula One champions who agree that danger is a key part of their job and the sport of motor racing in general. Current champion Briton Lewis Hamilton and legendary 85-year-old driver Sir Stirling Moss had an opportunity to drive around the Monza circuit in Italy recently. They drove classic Mercedes-Benz racing cars from the 1950s, a time when the sport was much more dangerous than it is today. Lewis Hamilton noticed that bravery has a different meaning today than it did in Sir Stirling's day. Back then, a large part of racing involved bravery because of the danger, adding that drivers today are not heroically brave.
Nhà vô địch hiện tại Lewis Hamilton người Anh và tay đua huyền thoại 85 tuổi Sir Stirling Moss mới đây đã có cơ hội lái xe quanh đường đua Monza ở Ý. Họ lái chiếc xe đua cổ điển Mercedes-Benz từ những năm 1950, thời điểm mà môn thể thao này nguy hiểm hơn rất nhiều so với hiện nay. Lewis Hamilton nhận định rằng sự dũng cảm ngày nay mang một ý nghĩa khác so với 50 năm trước, rằng những người đua xe thời nay không dũng cảm một cách anh hùng. Champion là nhà vô địch. Legendary là mang tính huyền thoại. Circuit là đường đua xe. Và bravery là sự dũng cảm. Danger thường xuất hiện trong cụm từ in danger of something để chỉ ai hay thứ gì gặp phải nguy cơ nào đó.
The government and other conservation groups are making efforts to protect thousands of species in danger of extinction.
Động từ in danger có nghĩa là đặt ai hay thứ gì vào tình thế có thể khiến họ gặp nguy hiểm hay tổn hại.
As night falls, the lost hiker feels increasingly endangered by the rough terrain and what is lurking in the dark.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 1953, Tổng thống Dwight Eisenhower trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đề nghị chương trình nguyên tử cho hòa bình, bao gồm việc thành lập một cơ quan sau này trở thành cơ quan nguyên tử năng quốc tế, gọi tắt là IAEA, để tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi công nghệ hạt nhân sử dụng cho mục đích hòa bình và đảm bảo chống lại việc sử dụng năng lượng hạt nhân để chế tạo vũ khí. Kể từ đó, Hoa Kỳ là quốc gia lãnh đạo trong việc hợp tác hạt nhân dân sự quốc tế và sử dụng một cách hòa bình năng lượng hạt nhân. Hoa Kỳ là quốc gia góp phần lớn nhất trong các hoạt động hợp tác công nghệ của IAEA, giúp các quốc gia thành viên áp dụng công nghệ hạt nhân để giải quyết những nhu cầu phát triển quốc gia. Những đảm bảo được ghi trong Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và những đảm bảo của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đã giúp cho việc trao đổi năng lượng hạt nhân, khoa học và công nghệ có thể thực hiện được. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, Phái đoàn Mỹ đưa ra một tuyên bố về việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình tại phiên đầu tiên của Ủy ban trù bị Hội nghị duyệt xét năm 2020 của các bên trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Andrew Schaffer, đại biện lâm thời của Phái bộ Hoa Kỳ tại những tổ chức quốc tế ở Vienna, tái xác nhận số tiền 50 triệu đô la chính phủ Mỹ đã hứa cung cấp cho sáng kiến sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình từ năm 2015 cho đến năm 2020 và báo cáo những tiến bộ rõ ràng đối với cam kết này. Ông Schaffer nói, kết quả của sự hợp tác thực sự và có thể cảm thấy được trên toàn thế giới. Chúng tôi đã giúp tài trợ những khả năng xây dựng quan trọng để giải quyết những nhu cầu cấp bách như cuộc khủng hoảng Ebola và Zika, sự chênh lệch toàn cầu trong việc tiếp cận các phương pháp chữa trị ung thư, các bệnh liên quan đến gia súc lan truyền vượt biên giới các quốc gia, khan hiếm nước, an toàn và chất lượng thực phẩm, và những ảnh hưởng về môi trường trong tai nạn hạt nhân Fukushima. Thêm vào việc hỗ trợ cho các chương trình như vậy thông qua IAEA, Hoa Kỳ có 50 đối tác và 23 thỏa thuận về hợp tác hạt nhân song phương. Các quốc gia thành viên IAEA có những chương trình điện hạt nhân có thể sử dụng hoàn toàn thị trường thương mại quốc tế về nhiên liệu hạt nhân. Hoa Kỳ đã điều hành hệ thống cung ứng nhiên liệu hạt nhân được Mỹ bảo đảm. Cơ quan IAEA đã gần hoàn tất việc thành lập kho dự trữ hạt nhân tinh chế thấp để cung cấp cho những cơ chế quốc tế khác nhằm bảo đảm những nhiên liệu hạt nhân đáng tin cậy. Thêm vào đó, nhiên liệu từ những kho dự trữ như vậy có thể đem ra sử dụng được trong trường hợp có sự gián đoạn trầm trọng trong việc cung cấp. Qua những chương trình tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi khoa học và xây dựng những đối tác đảm bảo chống lại việc phổ biến hạt nhân, Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia thành viên đều có lợi trong việc hợp tác hạt nhân hòa bình mà Hiệp ước không phổ biến hạt nhân giúp có thể thực hiện được. Theo lời đại biện lâm thời Andrew Schaffer, thì những quốc gia tuân thủ cam kết không phổ biến hạt nhân phải biết rằng họ có một đối tác mạnh mẽ là nước Mỹ để đạt được mục đích này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.